Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 8 tháng 8 năm 2022. Gần 5 thập niên đi qua, giờ đây muốn tìm lại những dấu ấn mà người Mỹ để lại ở Sài Gòn dường như không mấy dễ dàng khi mà dòng chảy thời gian đã biến mọi thứ thành di sản của ký ức.
Những cái doanh trại ngày xưa kêu là khu gia binh thì nhà nước mình quy hoạch xây dựng, ví dụ như là nhà cửa hay là trường học hay là trạm y tế thì đó, nó mất dấu đi.
Cũng trong chương trình này, chúng tôi còn có ghi nhận về mùa thu hoạch rau trái nhiệt đới ở khu vực thủ đô Mỹ. Sau đó là phóng sự về những người thợ rèn ở Ukraine chuyển đổi công việc kinh doanh để đương đầu với chiến tranh. Tiếp theo là phân tích của Hoàng Trường về Việt Nam trong bối cảnh chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Và cuối cùng là phân tích của Ngô Nhân Dụng về cuộc đấu trí ở nghị trình Mỹ giữa thống đốc West Virginia và lãnh đạo khối đa số của Đảng Cộng Hòa. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Vào thời điểm này, những khu vườn rau trái nhiệt đới của các gia đình gốc Việt sinh sống ở khu vực thủ đô Washington DC đã xanh mướt một màu. Hoa trái trong vườn đã đến kỳ thu hoạch với đủ loại, từ các loại bí ngô, bí đao, mướp đắng, ớt xanh cho tới dọc mùng, hay các loại rau mà người Việt thường ưa thích như mùng tơi, rau muống. Những cây hồng cũng đã chịu quả, sắp sửa chín vàng để đúng vào rằm trung thu tới đây là gia chủ có thể thưởng thức. Để có được thành quả như vậy, công sức thực tế phải bỏ ra là không ít. Ông Thìn Nguyễn, một chủ vườn ở thành phố Fortress, bang Virginia, nói:
muốn cái cây mà nó tươi tốt mà theo kinh nghiệm của tôi trồng, riêng cá nhân tôi đó, thì đất á, rồi trộn với phân, trộn với đất, trộn với phân rồi mà phải có cỏ khô đó mình trộn vào nữa. Thì mục đích cái cỏ đó là cho xốp đất, mà xốp đất á thì khi đó nó cây trái nó mới nở hoa mà có trái được. Là vì cây nó cũng thở mà.
Lúc này không còn là thời điểm phải chăm sóc cho cây trái nhiều như cách đây gần 3 tháng khi mùa đông vừa kết thúc và các chủ vườn thường tranh thủ cải tạo đất và trồng các cây non mới. Nhưng thực tế đây lại là thời điểm bận rộn nhất của những chủ vườn như ông Thìn, khi bất kể ngày nào trong tuần cũng có một vài người thân hay bạn bè ghé qua để thưởng lãm vẻ xanh mát yên ả của khu vườn rau trái Việt trong cái nắng chiều nhẹ nhẹ, đồng thời đem về một chút thành quả từ sự mát tay của gia chủ. Ông Thìn Nguyễn cũng chia sẻ thêm.
Dạ đúng như vậy đó. Thì thật ra đó, ngày nào cũng có người, cũng bạn bè về thân thuộc à, rồi cũng họ đến họ xin á, thì tất cả mọi người không ai mà tôi từ chối cả. Một người tôi cho ít, người ít, người ít, mà mỗi ngày nào cũng có cả. Vì cái vườn tôi nó rộng đó, và cái kế hoạch của tôi cho cũng như trồng á, thì luôn luôn là sẵn sàng để mời tất cả bạn bè đến.
Trong cuộc sống tất bật ở Mỹ thì thực tế chỉ những người cao niên đã nghỉ hưu như ông Thìn mới có thời gian để trồng và chăm sóc những vườn rau trái nhiệt đới như thế này. Bởi để rau trái nhiệt đới tươi tốt trong môi trường khí hậu ôn đới ở khu vực thủ đô nước Mỹ không phải là chuyện đơn giản, kể cả trong mùa hè. Ông Thìn tốn không ít công sức và tiền phân giống nước để vun đắp cho khu vườn của mình. Nhưng ông cho biết đây là thú vui khó cưỡng, bởi bản thân ông hàng ngày được tận hưởng sự xanh mát của khu vườn, cũng như nụ cười và những câu chuyện thường ngày của người thân và bạn bè mỗi lần họ ghé thăm và thưởng thức thành quả lao động của ông.
Ngần ấy năm đi qua, giờ đây muốn tìm lại những tòa nhà dinh thự mà người Mỹ từng ở và làm việc tại Sài Gòn dường như là điều không mấy dễ dàng khi mà dòng chảy thời gian và những biến cố lịch sử đã khiến tất cả trở thành một thứ di sản của ký ức. Ông Phạm Thế Thái bồi hồi kể.
Hồi xưa Mỹ nó vào thì những gia đình mà có nhà cửa trên các phố xá nào thích cho Mỹ mướn là Mỹ nó mướn liền. Những cái cơ quan của Mỹ là nó rất là còn nhiều cái tài liệu cũ như hình ảnh nó lưu trữ để nó đưa lên, chứ còn đâu có ai mà giữ lại những cái hình ảnh hồi xưa nữa. Tại vì những cái cơ quan đó bây giờ nó cũng hết sạch rồi.
Tòa cao ốc ở số 218 Nguyễn Đình Chiểu hiện tại từng có một thời gian ngắn là trụ sở của Hải quân Mỹ.
Những cái doanh trại ngày xưa kêu là khu gia binh thì nhà nước mình quy hoạch xây dựng, ví dụ như là nhà cửa hay là trường học hay là trạm y tế gì đó, nó mất dấu đi. Hoàng Văn Thụ nè, nó là ngày xưa nó là cái cổng Phi Long. Thì Mỹ người ta cũng đóng quân ở đó, rồi người ta tràn ra Lăng Cha Cả nè, người ta ăn chơi này nọ, thấy không, đi ba đi biết này nọ, rồi cũng có những người người ta qua đây ta làm việc thì người ta đi, người ta mướn nhà người ta ở, thay đổi đi để coi như là nó một phần là cái những cái dấu vết đó nó mất đi, nó không có minh chứng của lịch sử nữa hết.
Ông Lê Trọng Minh nói rằng, giả dụ như các cựu binh Mỹ từng tham chiến ở miền Nam Việt Nam, giờ họ muốn tìm lại vết tích của thời trai trẻ tại Sài Gòn, thì có thể giờ vẫn còn kịp khi một số tòa nhà người Mỹ từng ở hiện vẫn được người Việt sinh sống. Một chút ngậm ngùi, ông Minh kể tiếp.
Cái cuộc sống nó làm cho con người ta nó vì đồng tiền này nọ, họ chỉ có lao đầu và đi kiếm tiền nhiều. Chỉ trừ những người ví dụ như có cha ông hay là gì để ở trong một cái chế độ cũ nói lại thì họ mới hiểu thôi. Nhưng mà họ cũng không tin, họ không tin là tại sao như vậy.
Khoảng cách thế hệ và ý thức hệ cũng là vấn đề trong cách nhìn và lưu giữ ký ức. Cựu binh Phạm Thế Thái nói.
Biết nói gì hơn được, tại vì mình không hình dung ra được nữa. Nó hầu như là 47 năm nay giờ tôi cũng đi chìm vào rồi, tại không có nói chung được với tiếng nói của con cái của mình nữa. Thì vì cái xã hội mới này, cái thời đại công nghệ mới này, nó không tin.
Có thể không tin như lời nhận xét ít nhiều chua chát của ông Thái, nhưng người ta lại thấy người trẻ Sài Gòn đã hồ hởi chờ đón Tổng thống Hoa Kỳ đến thăm hồi hạ tuần tháng 5 năm 2016, qua đó đo lường được những thịnh tình của người Sài Gòn dành cho người Mỹ sau ngần ấy năm hậu chiến.
Nhà máy nhỏ ở thành phố Sumy của Ukraine này đã sản xuất đồ nội thất bằng kim loại cho các khách hàng châu Âu trong 7 năm qua. Nhưng từ ngày Nga xâm lược, nhà máy bắt đầu hỗ trợ những cư dân đang ra sức bảo vệ thành phố.
Chúng tôi bắt đầu nhận được các cuộc điện thoại, mọi người hỏi mua bếp ga, cọc chống tăng, bất cứ thứ gì có thể đặt trên đường để ngăn chặn những kẻ xâm lược.
Một người lính từ một trong những đơn vị phòng vệ nói rằng điều đó đã tạo nên sự khác biệt.
Tất cả vũ khí trong những hầm trú ẩn này, tất cả là nhờ Zaika. Chúng tôi rất biết ơn và giờ tôi đến xem một số bếp gang.
Vậy giờ anh đi lấy bếp à?
Không, không, tôi chỉ đến để hỏi xem anh ấy có cái nào không thôi. Anh ấy đã cho chúng tôi rất nhiều rồi, tôi cảm thấy rất xấu hổ khi xin thêm nữa.
Zaika đã tìm thấy một số bếp cho Alexander, cũng như một số giá đỡ nòng đặc biệt. Trước khi Nga xâm lược Ukraine, Zeka đã hy vọng sẽ mở rộng và xây dựng một xưởng khác. Anh đã mua vật liệu trị giá khoảng 25.000 đô la, nhưng tất cả chúng đã được sử dụng trong tháng đầu tiên của cuộc chiến để giúp các đơn vị phòng vệ lãnh thổ trên tiền tuyến.
Sau đó mọi người bắt đầu mang đến mọi thứ và bất cứ thứ gì họ có thể tìm thấy. Có một anh chàng đã đi bộ 5-6 cây số trong tuyết để mang đồ đến cho chúng tôi. Anh ta mang hơn 20 kg điện cực mạ. Nhiều người hỏi làm sao họ có thể giúp được.
Với sự trợ giúp của một trang gây quỹ trên Instagram, Zeka và nhóm của anh cũng đang mua và biến đổi những chiếc xe hơi để phục vụ mục đích quân sự.
Chúng tôi lắp tấm chắn kim loại phía trước để bộ tản nhiệt và động cơ không thể bị phá hủy. Sau đó chúng tôi đem đồ bảo vệ cho bánh xe.
Ngoài việc giúp đỡ quân đội Ukraine, Zeka cũng đã làm việc chăm chỉ để đem lại cuộc sống dễ dàng hơn một chút cho vợ của anh, người mới sinh con và con trai 6 tuổi của họ.
Chúng tôi may mắn là khi cô ấy chuyển dạ, trận pháo kích đã dịu đi một chút, và sau khi con gái chúng tôi chào đời, không có trận pháo kích nào trong vài ngày, mẹ tôi nói rằng con gái của chúng tôi đã mang lại sự bình yên cho cả nhà. Đó là điều tuyệt vời nhất, sự ra đời của con gái chúng tôi.
Những lời nói dịu dàng đến từ một người đàn ông làm việc với lửa và kim loại.
Việt Nam tỏ ra thận trọng trước và trong thời gian chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi. Hà Nội phần nào lường định được mức độ căng thẳng của trò chơi bên miệng hố chiến tranh, nên tuy buộc phải hủy bỏ một vài chương trình với Mỹ, nhưng Việt Nam vẫn có mặt tại Hội nghị Tư lệnh Quốc phòng 26 nước và tham gia trực tuyến cuộc họp 16 thành viên trong khuôn khổ kinh tế của Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chúng tôi thực hiện chuyến thăm vào thời điểm thế giới phải đối mặt với sự lựa chọn giữa chế độ chuyên chế và nền dân chủ, khi Nga tiến hành cuộc chiến bất hợp pháp đã được tính toán trước chống lại đất nước Ukraine, giết chết hàng nghìn người vô tội, thậm chí cả trẻ em, thì điều cần thiết là Mỹ và các đồng minh của chúng tôi phải nói rõ rằng chúng tôi không bao giờ nhượng bộ những kẻ chuyên quyền. Khi tôi dẫn đầu một phái đoàn quốc hội tới Kiev vào tháng 4, chuyến thăm cao cấp nhất của Hoa Kỳ tới quốc gia bị bao vây, tôi đã chuyển lời tới Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng chúng tôi ngưỡng mộ sự bảo vệ dân chủ của nhân dân ông vì Ukraine và vì nền dân chủ trên toàn thế giới. Bằng cách đến Đài Loan, chúng tôi tôn trọng cam kết của mình đối với nền dân chủ, tái khẳng định rằng các quyền tự do của Đài Loan và tất cả các nền dân chủ phải được tôn trọng. Đó là đoạn kết thúc bài phát biểu của bà Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ trước các nhà lập pháp Đài Loan vào sáng mùng 3 tháng 8. Không chỉ đoạn kết thúc mà suốt cả bài phát biểu, bà Chủ tịch hầu như không nhắc gì đến Trung Quốc. Bà Pelosi cho biết bà muốn tăng cường trao đổi hoạt động quốc hội giữa Mỹ và Đài Loan. Bà Pelosi ca ngợi Đài Loan là một trong những xã hội tự do nhất trên thế giới. Bà cho biết một dự luật về chip máy tính của Mỹ, qua đó Mỹ sẽ đầu tư lớn vào sản xuất chất bán dẫn trong nước và nghiên cứu khoa học, là cơ hội tốt để hợp tác nhiều hơn với Đài Loan. Bà cũng đã gặp gỡ một số nhân vật xã hội dân sự và doanh nghiệp. Theo các hãng truyền thông, bà Pelosi gặp gỡ các nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền nổi tiếng tại Công viên Nhân quyền của Đài Bắc. Bà cũng có cuộc gặp với Mark Liu, Chủ tịch Tập đoàn Sản xuất chất bán dẫn lớn nhất Đài Loan, TSMC. Qua chuyến thăm, bà Pelosi đã ghi ngay kết quả 1-0 đối với Bắc Kinh. Bà đã nhận được một credit khá cao. Tinh thần chống Trung Quốc của bà đạt đến đỉnh điểm qua chuyến thăm lần này. Mặc cho Trung Quốc cứ 11 phút lại ra một tuyên bố đe dọa đối với cuộc hành trình của bà. Hơn 320.000 người chen chúc trên website theo dõi các chuyến bay vào thời điểm chuyên cơ của bà Pelosi phải đi đường vòng qua biển Thái Bình Dương rồi mới quặt về hướng Đài Loan, tức bỏ đường bay truyền thống qua Biển Đông. Trung Quốc tập trận xung quanh đảo, hàng chục máy bay tiêm kích bay gần với đường giáp danh khu nhận dạng phòng không. Mặc quân đội hai nước vẫn giữ liên lạc liên tục trong 24 giờ, dường như cả hai bên đều không muốn xảy ra bất cứ sự cố nào. Chủ tịch Tập Cận Bình cho thấy ông hoàn toàn kiểm soát được tình hình Trung Quốc. Chủ tịch Tập từng nói với Tổng thống Biden qua điện thoại rằng không nên đùa với lửa khi nhắc tới vấn đề Đài Loan. Tuy nhiên, suốt thời gian bà Pelosi ở Đài Loan, ông Tập hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Khá nhiều cơ quan truyền thông tại Việt Nam theo dõi, đưa tin và cập nhật liên tục chuyến thăm Đài Loan của bà Nancy Pelosi. Tuy nhiên, báo Nhân dân dường như không có bài nào trên trang nhất. Còn kênh VTV trong bản tin tối mùng 3 tháng 8 cũng bỏ qua tin nóng cả thế giới quan tâm này. Các cơ quan truyền thông của Đảng và Nhà nước Việt Nam tôn trọng Trung Quốc đến mức coi như không có chuyến thăm của bà Pelosi đến Đài Loan. Tuy nhiên, các tờ báo khác thì đăng khá nhiều và liên tục cập nhật. Báo Thanh Niên giật tít, bà Pelosi rời Đài Loan kết thúc chuyến thăm lịch sử. Tình hình Đài Loan, Việt Nam mong muốn các bên liên quan kiềm chế. Việt Nam Net nói tránh đi, chỉ nói tình hình mà không nhắc đến chuyến thăm trên tít báo. Dư luận trái chiều ở Mỹ về chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi. Tuổi trẻ làm như nước Mỹ bị chia rẽ. Người Đài Loan tranh cãi về chuyến thăm của bà Pelosi. VN Express làm như dân Đài Loan cũng bị chia rẽ nốt. Chuyến bay chở bà Pelosi tới Đài Loan lập kỷ lục. Jing News giật tít trung tính. Theo BBC, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi trước khi rời Đài Loan, kết thúc chuyến thăm kéo dài 24 giờ đã có cuộc họp báo chung với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Bà Pelosi cho biết mục đích của chuyến đi là để thế giới thấy thành công của người dân Đài Loan, sự dũng cảm thay đổi quốc gia của mình trở nên dân chủ hơn. Chúng tôi không muốn bất kỳ điều gì xảy đến với Đài Loan bằng vũ lực. Vì vậy, sức mạnh, một trong những nguồn sức mạnh là nền dân chủ. Đáp lại, bà Thái Anh Văn phát biểu, sự hiện diện của Chủ tịch Hạ viện Pelosi tại Đài Loan giúp tăng sự tự tin của công chúng về sức mạnh của nền dân chủ như nền tảng trong mối quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ. Quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng trước chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi là lý do chủ yếu buộc Việt Nam phải hủy một số hoạt động song phương trong quan hệ với Hoa Kỳ, như chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Antony Blinken hay việc ghé thăm cảng Đà Nẵng của hàng không mẫu hạm Mỹ. Tuy nhiên, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, vẫn tham dự Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương năm 2022 tại Sydney ở Australia từ ngày 25 đến 27 tháng 7, theo lời mời của Đô đốc John Aquino, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Hoa Kỳ. Tham dự hội nghị này còn gồm lãnh đạo quân đội các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Mông Cổ, một số nước ASEAN, Đông Timor, Bangladesh, Maldives, Nepal, Australia, New Zealand, Papua New Guinea, Tonga, Fiji, Anh, Mỹ, Canada, Chile, Colombia, Pháp và Peru. Đại tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết cuộc họp của các nhà lãnh đạo quân sự tại Sydney tập trung vào toàn bộ tình hình với sự trỗi dậy của Trung Quốc trong một khu vực Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Tướng Milley cho rằng việc Trung Quốc ngăn cản máy bay của đồng minh và đối tác trong không phận quốc tế ở khu vực Thái Bình Dương đã tăng lên gấp nhiều lần trong 5 năm qua. Ông gọi hành vi của Bắc Kinh là đối đầu nhiều hơn so với 5 đến 15 năm trước. Hoạt động của Trung Quốc dường như ngụ ý rằng họ muốn bắt nạt hoặc thống trị, trái ngược với việc có một khu vực Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Mỹ cáo buộc Trung Quốc gia tăng khiêu khích chống lại các bên tranh chấp ở Biển Đông và cho rằng hành vi gây hấn và vô trách nhiệm của Bắc Kinh có thể dẫn đến khả năng xảy ra một sự cố hoặc tai nạn lớn. Phát biểu tại Hội thảo Biển Đông thường niên do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS tổ chức ở thủ đô Washington hôm 26 tháng 7, bà Jung Park, Phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Đông Á tại Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng có xu hướng rõ ràng và gia tăng trong các hành động khiêu khích của Trung Quốc chống lại các bên tranh chấp ở Biển Đông và các quốc gia khác hoạt động hợp pháp trong khu vực. Hôm 2 tháng 8, Hoa Kỳ đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến với các quan chức đại diện cho 14 quốc gia đã tham gia khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Cuộc họp cấp bộ trưởng do đại diện thương mại Hoa Kỳ Catherine Tai và bộ trưởng thương mại Gina Raimondo chủ trì. Tổng thống Joe Biden, người đã khởi động khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vào tháng 5 trong chuyến công du đến Tokyo của Nhật Bản, muốn sử dụng nó như một cách để nâng cao các tiêu chuẩn về môi trường, lao động và các tiêu chuẩn khác trên toàn châu Á. Washington đã thiếu một trụ cột kinh tế trong sự hợp tác ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương kể từ khi cựu Tổng thống Donald Trump từ bỏ hiệp định TPP đa quốc gia, để lại lĩnh vực này cho Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng. Ngoài Hoa Kỳ, các thành viên của khuôn khổ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương còn bao gồm Úc, Brunei, Fiji, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Tuyên bố của Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ cho biết các chủ đề thảo luận tại cuộc họp trực tuyến bao gồm thương mại, chuỗi cung ứng, năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng, thuế quan và chống tham nhũng. Vừa rồi là bài phân tích của Hoàng Trường. Hoàng Trường là bút hiệu của một nhà báo tại Hà Nội, tác giả hiện đang công tác tại một tạp chí nghiên cứu tại Việt Nam. Các bài viết của Hoàng Trường là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm chính thức hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Thời Tổng thống Barack Obama, nghị sĩ Mitch McConnell đã nhiều lần bó tay không cho ông Obama cựa quậy. Ông McConnell được dân Kentucky bầu lên 7 lần từ năm 1985. Biết cách sử dụng các thủ thuật lập pháp lúc tiến lúc lùi, khi nhanh khi chậm, chỉ cần đạt mục tiêu của đảng Cộng hòa. Chính nhờ ông mà tối cao pháp viện có thêm 2 thẩm phán bảo thủ. Năm 2016, một thẩm phán tối cao bảo thủ chết bất ngờ. Ông Obama đề cử người thay thế. Ông McConnell, trưởng khối đa số ở Thượng viện lúc đó, nắm quyền quyết định chương trình nghị sự. Ông bảo cứ chờ, còn 11 tháng nữa nước Mỹ sẽ bầu tổng thống, chờ coi dân muốn gì. Ông Donald Trump đắc cử đưa ra một ứng viên khác được Thượng viện thông qua ngay. Năm 2020, một thẩm phán tối cao cấp tiến qua đời, 2 tháng trước khi dân đi bầu. nhưng ông McConnell tiến hành ngay cho nhanh, công nhận ứng viên do ông Trump đề nghị. Nhật báo The Wall Street Journal gọi ông là một đại chiến lược gia chính trị, nhưng tuần này chính tờ báo vừa mới chê ông McConnell mắc hởm bị ông Joe Manchin qua mặt. Joe Manchin là căn bệnh nhức đầu của Tổng thống Joe Biden từ khi nhậm chức. Cùng trong đảng Dân Chủ nhưng ông nghị sĩ đã cản đường ông Tổng thống nhiều lần trong Thượng viện. Trong năm đầu tiên, ông Biden muốn Quốc hội thông qua dự luật BBB, Build Back Better, với các chương trình ông đã hứa hẹn khi tranh cử. Hạ viện có thể thông qua dễ dàng, nhưng hai nghị sĩ Joe Manchin của West Virginia và bà Kristen Sinema của Arizona không chịu, chơi ngân khoảng 3.000 tỷ Mỹ Kim quá lớn. Ông Biden đành phải bỏ rơi đứa con cưng. Ông Biden lại muốn thay đổi luật bầu cử để giúp các sắc dân thiểu số đen, nâu, vàng đi bỏ phiếu dễ dàng hơn, bị cả 50 nghị sĩ Cộng hòa chống. Một dự luật không thuộc vấn đề ngân sách cần được 60 nghị sĩ đồng ý cho bỏ phiếu, gọi là thủ tục nói không ngừng, filibuster. Chỉ cần 51 phiếu để Thượng viện tạm ngưng filibuster, nhưng hai nghị sĩ Manchin và Sinema không chịu bỏ, ông Biden đành thua. Nhiều chương trình ông Biden đã hứa khi tranh cử không thực hiện được chỉ vì ông Manchin không ưng, chê là cấp tiến quá. Các dự luật về quyền phá thai, bảo vệ khí quyển, cầm súng máy v.v. đều bị gác vì hai nghị sĩ trên không muốn xóa bỏ filibuster. Cánh tả Dân Chủ trong Hạ viện, các nghị sĩ Elizabeth Warren, Massachusetts, Bernie Sanders của Vermont rất giận nhưng đành chịu. Ông Manchin bị tẩy chay, có người gọi ông là Cộng hòa Nam Vùng. Cũng có nghị sĩ Cộng hòa khen ông, coi là người phe ta. Nhưng Joe Manchin vẫn đường ta cứ đi, được tiếng là chống Biden, cử tri West Virginia càng thích ông hơn. Ông Donald Trump đã thắng ở tiểu bang này với 69% số phiếu, ông Biden chỉ được 29%. Một đại biểu Dân Chủ đắc cử trong một tiểu bang nghiêng hẳn về phía Cộng hòa cần tất cả các chiến thuật chính trị có thể sử dụng. Nhưng Joe Manchin, chủ trương rất đơn giản, ông không bàn tới những vấn đề rộng lớn, các lý thuyết, ý thức hệ chỉ bàn tới những chuyện thực tế. Khẩu hiệu của ông là bất cứ cái gì ích lợi cho dân West Virginia thì tôi ủng hộ, nếu không tôi chống. Vì thế mỗi khi ủng hộ một dự luật, ông đều đòi ghi thêm các khoản trợ cấp xã hội, y tế, tai nạn lao động cho dân tiểu bang mình. Trong dự luật, ông vừa thỏa hiệp với nghị sĩ Chuck Schumer của New York, có khoản bảo vệ môi trường rất mạnh. Ông Manchin yêu cầu không được đụng tới một ống dẫn khí dài 340 dặm, đưa khí đốt từ West Virginia qua Virginia. Ống dẫn khí này sẽ bắc qua hàng ngàn con suối và các đầm nước, bị tất cả những người vận động bảo vệ môi trường và đảng Dân Chủ tiểu bang chống đối từ bao năm nay. Nhưng ông Manchin đã yêu cầu các ông Biden, Schumer và bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện, không được đụng tới và họ phải đồng ý, theo nhật báo New York Times. West Virginia là tiểu bang nghèo hạng nhất nước Mỹ, chỉ thua Mississippi, Louisiana và New Mexico. West Virginia và New Mexico đứng hàng đầu nhận tiền trợ cấp của liên bang, chiếm 27% và 26% ngân sách. Ngân sách tiểu bang trong tài khoá 2017 chi 16 tỷ đô la mà chỉ thu được 5 tỷ đô la tiền thuế. Manchin sinh tại làng Farmington chỉ có 389 dân theo cuộc kiểm tra năm 2020. Dân làng phần lớn làm công nhân mỏ than, lợi tức bình quân 15.990 đô la. 1/4 so với con số 63.416 đô la cho cả nước Mỹ. Ông bước vào chính trị 40 năm trước đây, theo đảng Dân Chủ vì ủng hộ chính sách giúp đỡ người nghèo. Ông đắc cử thống đốc năm 2005 và làm nghị sĩ từ năm 2010. Joe Manchin mới làm các nghị sĩ Cộng hòa lên ruột vì cùng với nghị sĩ Chuck Schumer, trưởng khối đa số Dân Chủ, công bố dự luật chống lạm phát. Nội dung dự luật này thực hiện tất cả các chương trình của đảng Dân Chủ. Dự luật sẽ giảm bớt giá thuốc men cho người về hưu, giảm chi phí cho người mua bảo hiểm y tế, đánh thuế 15% trên các công ty kiếm lợi tức trên 1 tỷ Mỹ Kim, tăng số thu lên 739 tỷ đô la, trong đó 14 tỷ đô la nhờ lấp các lỗ hổng trong luật, nhưng sẽ giảm được 300 tỷ đô la khiếm hụt ngân sách. Luật mới sẽ chi 369 tỷ đô la để bảo vệ môi trường, hỗ trợ công nghiệp năng lượng xanh sẽ giảm 40% khí thải xấu trước năm 2030, không khác những điều ông Joe Biden đã công bố năm ngoái. Các nghị sĩ Cộng hòa tưởng ông Manchin thuộc phe ta bị một cú bất ngờ. Trong gần 2 năm, họ nghĩ rằng ông Manchin sẽ không bao giờ chấp nhận tăng thuế hoặc chi tiền bảo vệ môi trường nhiều như vậy. Giờ ông hiện nguyên hình của một người thuộc đảng Dân Chủ, người cay đắng nhất là nghị sĩ Mitch McConnell, trưởng khối thiểu số. Khi Manchin và Schumer đang thảo luận với nhau về dự luật mới này, McConnell đã báo trước nếu họ tiến tới thì các nghị sĩ Cộng hòa sẽ không ủng hộ dự luật chi 280 tỷ đô la trợ cấp cho ngành sản xuất chất bán dẫn, giúp công nghiệp Mỹ không phải mua chip rẻ hơn của Trung Quốc. Nghe ông McConnell dọa, ngày 14 tháng 7, hai ông Manchin và Schumer ngưng không bàn về dự luật mới nữa. Trong tuần trước, dự luật 280 tỷ đô la được thông qua với 17 nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu thuận. Theo gương đó, 24 dân biểu Cộng hòa ở Hạ viện cũng bỏ phiếu thuận. Ông Biden được cơ hội ký một đạo luật của cả hai đảng. Nhật báo The Wall Street Journal khuynh hướng bảo thủ và Cộng hòa trách rằng nếu ông McConnell không vội vã đợi 4 tháng nữa, phe ta sẽ kiểm soát quốc hội, lúc đó đưa dự luật này ra, viết theo ý mình, lại được kể công cho đảng mình. Sau 30 tháng 9 là sang tài khoá mới, thủ tục dành cho ngân sách không được áp dụng nữa. Dự luật của Manchin và Schumer chỉ có 51 phiếu thuận, sẽ dùng filibuster đánh chìm luôn. Hơn nữa, The Wall Street Journal vạch ra, đảng Cộng hòa không cần chấp nhận chi 280 tỷ đô la này để được thêm phiếu trong cuộc bầu cử mới. Cứ tấn công bằng nạn lạm phát, kinh tế suy yếu, giá xăng dầu lên cao là đủ vũ khí chiếm lại đa số rồi. Trong số 17 nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu thuận, chỉ có 2 người năm nay là phải bầu lại. 15 người kia, trong đó có ông McConnell, không cần phải làm gì để ô bế cử tri hết. Tờ báo cho rằng họ bỏ phiếu thuận chỉ vì thấy có dịp tiêu tiền. Nhật báo Phố Wall kể lại những bước đi hớ của ông McConnell. Năm ngoái, ông Manchin vận động lãnh tụ Cộng hòa chấp nhận đạo luật 1.000 tỷ đô la xây dựng hạ tầng cơ sở của ông Biden. Ông Manchin chịu xóa các khoản tăng thuế trong dự luật này, cũng chịu bỏ không cho cơ quan thâu thuế IRS thêm tiền, vì đảng Cộng hòa xưa nay vẫn chống. Người ta đã tính rằng nếu IRS tuyển thêm nhân viên, họ có thể thu được thêm 400 triệu đô la tiền thuế từ các công ty và những người giàu nhất. Hai giới rất giỏi luồn lách qua khe hở luật thuế vụ. Năm nay, dự luật Manchin và Schumer sẽ tăng 80 tỷ đô la cho IRS và sẽ thu thêm 327 tỷ đô la tiền thuế nữa, rồi còn đòi kiểm soát giá dược phẩm. Ông McConnell đã giúp chính phủ Biden chi tiêu 1,28 ngàn tỷ đô la không thuộc ngân sách quốc phòng. Bây giờ họ tính chi thêm 433 tỷ đô la nữa. Mitch McConnell đã thấy mắc lỡm, không nén được cơn giận. Nghị sĩ John Cornyn nói cuộc chiến tranh chính trị đã bắt đầu. Đảng Cộng hòa sẽ không thỏa hiệp để thông qua các dự luật khác nữa. Dự luật cải tổ, thể thức bầu cử sẽ bế tắc. Dự luật công nhận hôn nhân đồng tính đã được Hạ viện đưa lên cũng khó thông qua. Trong lúc nóng lòng muốn trả đũa, các nghị sĩ Cộng hòa đã giận cá chém thớt. Họ bác bỏ một dự luật giúp các cựu chiến binh chữa những vết thương bị bỏng ở các chiến trường gần đây. Có 25 người trong số 41 phiếu chống đã đồng ý trong lần bỏ phiếu trước, nay bỏ phiếu bác. Mấy người còn vui vẻ bắt tay khen ngợi nhau sau khi đánh bại dự luật. Ngày hôm sau, nhiều đại diện cựu chiến binh đã biểu tình phản đối trong tuần này được bỏ phiếu lại, chắc sẽ được thông qua. Đúng như báo Wall Street nhấn mạnh, ông McConnell không thể biện hộ rằng họ bị đánh lừa. Vì trước sau, ông Manchin chưa bao giờ nói ông sẽ không theo đuổi dự luật chi tiêu và tăng thuế của ông Schumer. Ngược lại, ông ta luôn luôn nói đang tiếp tục thảo luận. Joe Manchin và Chuck Schumer đã thắng Mitch McConnell trong cuộc đấu trí sử dụng các thủ tục nghị trường. Người hài lòng nhất là Tổng thống Joe Biden vì dự luật giảm lạm phát thể hiện hầu hết các chương trình ông đã hứa khi tranh cử. Không may, tỷ số người dân tin tưởng ông Tổng thống vẫn không lên cao được chút nào. Những dự luật mới khi được thông qua sẽ giúp các ứng cử viên dân chủ thêm thành tích để phô trương với cử tri hơn trong 3 tháng tới. Tuy nhiên, không có gì bảo đảm là họ sẽ tiếp tục chiếm đa số ở Hạ viện, vì hiện có 30 người đang bị lung lay. Ở Thượng viện, đảng Dân Chủ có hy vọng sẽ giữ được đủ 50 ghế. Nhiều ứng cử viên Cộng hòa đang chạy sau các đối thủ vì họ được cựu Tổng thống Donald Trump ủng hộ.
Vừa rồi là bài viết của nhà báo Ngô Nhân Dụng. Các bài viết của ông là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.